Xin thân ái kính chào Hội Thánh trong buổi sáng hôm nay. Chủ đề mà tôi muốn gửi đến cùng với Hội Thánh đó là cơ hội tốt sẽ đến khi chúng ta đeo đuổi điều mình đang có. Tôi muốn lặp lại bởi vì nó có nhiều từ ngữ ở đây, nhưng thật ra chỉ có một ý rõ ràng. Cơ hội tốt sẽ đến khi chúng ta đeo đuổi điều mình đang có. Tôi biết ai trong chúng ta cũng có một mục tiêu hết sức là ý nghĩa mà mình đang đeo đuổi trong cuộc đời của mình. Có người thì đang có cần có một những nhu cầu lớn lao cần được sự đáp ứng. Ở một số người thì lại đang bị đối diện với những nan đề hết sức ngặt nghèo cần phải vượt qua. Và chúng ta đều mong mỏi có những cơ hội tốt đến với chính đời sống của mình để làm sao mình có thể sớm đạt được mục tiêu mà mình đeo đuổi, mình có thể nhận được cái nhu cầu lớn lao mà mình đang cần thiết trong thời điểm này, mình có thể vượt qua được những nan đề ngặt nghèo mà mình đang phải đối diện. Và cơ hội tốt đó, nó đến từ nơi đâu? Mọi người đang dõi mắt để nhìn xem điều gì đang đến gần với cuộc đời của mình, nó có phải là cơ hội hay không? Tôi muốn nói, để có những cơ hội tốt, thì điều đầu tiên mình có tiếp tục đeo đuổi về những gì mà mình đang có trong cuộc đời mình hay không? Tôi muốn mượn một câu chuyện phép lạ, một câu chuyện ảnh hưởng trên đời sống của hai người nữ, một người lớn tuổi và một người nhỏ tuổi, được kinh nghiệm một sự từng trải Chúa đến và đụng chạm trên thân thể của mình, đem đến sự chữa lành, điều mà họ đã nặng gánh ưu tư trong nhiều năm trong cuộc sống. Tôi mượn hình ảnh của nan đề ngặt nghèo, nó cũng có thể tương tự như một nhu cầu lớn lao, nó cũng có thể tương tự như mình đang đeo đuổi một mục tiêu ý nghĩa nào đó. Điều này được ghi lại ở trong sách Ma-thơ đoạn 9, từ câu 18 cho đến hết câu thứ 26. Tôi xin phép được đọc. Đang khi Đức Chúa Giê-xu phán các điều đó, sẽ có người ca nhà hội kia bước vào quỳ lại trước mặt Ngài mà thưa rằng: con gái tôi mới chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó thì nó sẽ được sống. Đức Chúa Giê-xu bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người. Này có một người đàn bà mất bệnh mất huyết đã 12 năm, lại gần sau lưng mà rờ trong áo Ngài. Vì người đàn bà ấy từng nghĩ rằng, nếu ta chỉ rờ áo Ngài thì cũng sẽ được lành. Đức Chúa Giê-xu xoay mặt lại thấy người đàn bà thì phán rằng: hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó người đàn bà lành bệnh. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nhà người các nhà hội, thấy bọn thổi sáo và chúng làm ôm xòm thì phán rằng: các người hãy lui ra, con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài. Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào cầm lấy tay đứa gái thì nó liền trở dậy. Tin này đồn khắp cả xứ đó. Hai người nữ, một người lớn tuổi và một đứa bé gái, cả hai cuộc đời trong câu chuyện này đều đang đeo đuổi, mong mỏi, tìm kiếm trong suốt một thời gian dài. Đối với người đàn bà thì Kinh Thánh ghi rõ hơn, bà có 12 năm để tìm kiếm sự chữa lành trong cuộc đời của mình. Và tôi tin rằng có nhiều cơ hội đến với cuộc đời của người phụ nữ này, được giới thiệu đến với nhiều bác sĩ này bài thuốc kia. Nhưng rồi bà đã chụp lấy mọi cơ hội đó, nhưng vẫn chưa có gì thay đổi cả. Còn hình ảnh của con gái Giê-ru thì không ghi rõ về thời gian, nhưng tôi thứ tưởng bệnh tình nó cũng đã kéo dài nhiều, trong một thời gian dài trong gia đình của Giê-ru. Và cuối cùng thì mọi cơ hội đến rồi đi qua, đứa bé đã ba đời. Bi kịch là không còn khả năng để chạy chữa nữa. Nhưng rồi cả hai con người này, vì hãy nhớ, cả hai con người này đều tích cực chạy đến cùng với Chúa. Họ bắt đầu theo cái điều mà họ đang có trong cuộc đời mình lúc đó. Bây giờ tôi muốn gặp Ngài, bây giờ tôi muốn đặt đức tin nơi Ngài, bây giờ tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình để sống trong một mức độ khác hơn. Bởi vì nếu sống với mức độ của thói quen của 12 năm qua thì không có điều gì thay đổi cả. Bây giờ thì tôi muốn có một điều gì đó đột phá. Tôi muốn quý vị hãy nhìn góc độ này để nhìn thấy cái lĩnh vực của một đời sống đức tin trong cuộc đời của chúng ta. Tôi sẽ khai thác nhiều về ý tưởng đức tin trong nhiều bài giảng lắm, bởi vì nó có nhiều khía cạnh để rất là phong phú cho cuộc đời của chúng ta. Hãy nhìn xem điều đầu tiên đối với người đàn bà gặp nan đề suốt 12 năm này. Hãy thử tưởng tượng bà có 12 năm thực hiện một cách điều đặn là đi đến mọi thầy thuốc mà bà biết hoặc người khác giới thiệu. Tôi muốn nói hành động của bà là đúng, không có gì là sai. Cộng với cái thói quen gặp gỡ thầy thuốc, bà đã làm điều đó trong suốt 12 năm, sẵn sàng chi hết mọi tài sản mình đang có. 12 năm mà chi mới gần hết tài sản, đủ biết trước đó bà giàu có lắm rồi. Một hành động đúng cộng một thói quen thường xuyên cộng với sự hỗ trợ mình đang có, nhưng bà cũng chưa thấy được kết quả tốt. Người đàn bà này tự nghĩ điều gì cần làm thì tôi đã làm rồi, nhưng cuối cùng thì vẫn sống với mặc cảm của bệnh tật, bắt đầu nếm trải cuộc sống của sự nghèo thiếu. Tôi tin sĩ diện cũng đang bắt đầu ảnh hưởng vào cuộc đời của người phụ nữ này, bởi vì trước đó là một người thành công, trước đó là một người giàu có, bây giờ tự nhiên mất hết, nghèo xuống, còn mang lấy một thân thể bệnh tật. Và mặt băng kinh thánh nói như thế này: lúc đó bà tự nghĩ rằng nếu mà cứ như vậy hoài thì không gì thay đổi, vậy thì tôi có nghe về điều mà người ta nói về Chúa Giêsu, tôi sẽ đến với Ngài, tôi đặt đức tin nơi Ngài. Và bà tự nghĩ rằng bà sẽ quyết định đi ngược lại với những gì đã làm trước đây, đặt hoàn toàn đức tin nơi Chúa. Bà đi ngược lại với thói quen của 12 năm. Và đây là lần đầu tiên bà gặp gỡ Chúa thôi, nhưng bà đã có một quyết định: tôi không bao giờ muốn đi lại cái thói quen này nữa, bởi vì đã làm hết, làm đúng, chuẩn mực, nhưng chưa có gì thay đổi. Bây giờ tôi phải đặt thử trong cuộc sống này, tôi cần sống với một mức độ khác hơn. Đó là tôi sống với đức tin, tôi đặt nơi Chúa, nơi Chúa. Tôi muốn nói với quý vị như thế này: sống với đức tin đòi hỏi chúng ta đôi lúc phải đi ngược lại với thói quen mà mình đã giữ và thực hiện trước đây. Khi bạn nói bạn sống với đức tin đó, nó khác lắm. Nó khác với cái thói quen mình trước đây. Nó sống đức tin nó khác nhiều sống với thói quen hàng ngày. Sống với đức tin nó luôn luôn có những ý tưởng đi ngược lại với cái lối suy nghĩ thông thường của chúng ta. Cho đến chừng nào bạn cảm thấy cái lối suy nghĩ của mình á, nó bắt đầu nó ngược với cái lối mà mình thường suy nghĩ, thường làm trước đây đó, khi bạn đi theo Chúa đó, thì bạn bắt đầu bạn thấy có cái gì đó nó khác trong cuộc đời mình rồi. Chứ còn tin Chúa nhưng mà vẫn sống với cái lối suy nghĩ theo cái thói quen cũ á, thì chưa có gì đâu. Sống đức tin là bắt đầu có những cái điều nó ngược lại. Tôi mượn hình ảnh ngược lại một chút đây. Khi thầy tế lễ Satori và Elizabeth lập gia đình với nhau lâu rồi không có con, thế là họ mới nói rằng bây giờ chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cho mình điều này thôi. Họ đến và khẩn cầu nơi Chúa. Và thầy tế lễ Satori trong một lần ở trong đền thờ thì ông nhận được sự bày tỏ mặc khải và ông sẽ có đứa con đó. Satori ông hoài nghi, ông nói rằng vậy làm sao tôi biết? Chúa nói ngươi sẽ câm mà không nói được cho đến chừng đứa con nó sanh ra. Ông bước ra và ông không thể nói gì được. Cho đến chừng đọc nhiên người phụ nữ mà ông yêu mến đó là Elizabeth, sau nhiều năm bây giờ có thai, rồi bắt đầu mới sanh ra đứa con. Mà phần kinh thánh nói này: ngày đứa con sanh ra đúng vào ngày thứ 8 theo thông lệ, thì họ sẽ đặt tên cho đứa con. Đó là cái phong tục và văn hóa của người Do Thái. Và mọi người đều hớn hở, và cả gia tộc đều đứng ở tại nơi đó nhìn xem đặt tên cho đứa con và khởi đầu cho một bữa tiệc vui mừng trong cái ngày trọng đại đó. Nhưng rồi bà Elizabeth mới nói rằng tên theo thông thường sẽ là đặt Sachary, giống như tên của cha nó và tên trong của những người trong gia tộc. Bởi vì phong tục của người Do Thái đặt tên con giống tên cha là chuyện bình thường. Thì bà lại nói rằng tên của nó sẽ được đặt là Giăng. Mọi người ngạc nhiên, trong gia tộc mình có ai tên này đâu, mà cái phong tục là phải đặt tên thì giao giống người cha, đây là một món quà đặc biệt, thì tại sao lại đi ngược như vậy? Bây giờ bà nói với lại Sachari, hãy hỏi Sachari. Sachari liền nói đúng, phải đặt tên của nó. Liền lúc khác ông miệng ông mở ra và ông nói được. Ông phải đi ngược, bởi vì thói quen đặt tên con theo tên những người trong gia tộc là văn hóa của người Do Thái. Nhưng mà bây giờ ông đã làm ngược lại. Để có một đời sống kinh nghiệm những từng trải phước hạnh kỳ diệu Chúa trên cuộc đời mình, bạn phải sống khác biệt. Sống khác biệt đây là gì? Không phải là sống lập dị, đó là sống bởi đức tin. Một lối sống khác với nhiều người và khác với chính bản thân mình trước đây. Khác lắm. Tôi muốn chúng ta điều đầu tiên học nữa đây. Cái thứ nhất, để sống, để kinh nghiệm cái điều mà Chúa sẽ làm trên cuộc đời mình, giống như người đàn bà này, chúng ta trước nhất phải vượt qua cái tôi của mình đã. Người đàn bà giàu có, bệnh tật trước đây có thể khó chấp nhận nghe và tin điều gì đến từ Chúa Giêsu Christ. Bà nghĩ những điều bà làm trước đây là đúng, cho đến khi mọi sự mất dần, bà bắt đầu mới hạ mình xuống. Thật không dễ gì một người đàn bà cao trọng, sang trọng lại chen lấn giữa một cái đám đông, trong đó có quá nhiều người bình dân theo cái suy nghĩ của bà, để có thể đụng vào một người đàn ông khác là Chúa Giêsu. Đó là một hành động khiếm nhã và không lịch sự trước mặt mọi người. Nhưng rồi người đàn bà này quyết định phải khác, phải thay đổi, không còn sĩ diện nữa, không còn có cái gì quan trọng đến mình nữa. Và bà đã vượt qua. Để vượt sống bởi đức tin, đôi khi người ta phải vượt qua những thói quen ngược lại với mọi người, và đôi khi vượt qua chính cái tôi của mình nữa. Bởi vì nhiều khi á, ở cái tôi của mình á, đôi khi nó cũng là một cái cản trở để cho mình sống bởi đức tin hay sống đẹp lòng Đức Chúa Trời lắm. Buổi sáng hôm nay, mục sư Trần Xuân Hoàng có chia sẻ ở bên Hội Thánh Quận Nhất, thì ông chỉ focus cái chức vụ, cái cuộc đời của vua Solomon, một người khôn ngoan, thành công, nhưng rồi viết được nhiều sách hay, sách truyền đạo, sách nhã ca, sách châm ngôn, nhưng mà là cái kết thúc cuộc đời thì lại là không có điều gì là còn động lại ý nghĩa cả. Và cho đến khi ông qua đời thì tất cả những gì ông xây dựng đều mất hết. Tại sao đó là một người khôn ngoan? Tại sao đó là một người viết sách rất là hay nói về Chúa, nhưng lại là một người sống thất bại? Tôi từ suy nghĩ ngay. Một câu hỏi đơn giản hay thường ta hay hỏi, thường hay nói. Tại sao dẫn dắt người khác thì dễ mà dẫn dắt chính mình thì khó? Tại sao dạy người khác thì dễ mà dạy mình thì khó lắm á? Khó lắm. Vì cái tôi. Đôi khi bạn có thể đưa một lời khuyên cho người khác nhưng mà khó khuyên chính mình lắm. Bởi vì trong con người của chúng ta có những cái tôi nó lớn. Theo thuật lãnh đạo ta gọi là có những cái điểm mù á. Đôi khi có những cái điểm mù trong cuộc đời mình mà mình không thấy đâu. Mình cứ nghĩ mình là đúng, mình là phải, cho nên có những điểm mù nó làm cho người ta không thấy ra được những kẽ hở. Cũng giống như vua Solomon, ông có những điểm mù trong cuộc đời mình mà ông không thấy. Cho nên ông một mặt thì ông có nhiều điều thật là ý nghĩa, nhưng một mặt khác ông lại đi đến một cái kết thúc là không thành công. Một lần khi một người đến hỏi với tôi mình thế này: tại sao Chúa sức dầu cho Samson như vậy mà một người đầy ơn, đầy sức mạnh mà lại thất bại? Tại sao một người được ơn như vậy mà lại thất bại? Tại sao một người được ơn như Sao-lơ như vậy mà lại thất bại? Tôi nói, một câu hỏi hay đó, hay. Tôi ngẫm nghĩ một chút, tôi nói, tôi cũng thường hay nghe như thế này. Tại sao người đó được ơn như vậy mà lại như vậy? Tôi nói, bạn hãy bình tâm một chút, tôi sẽ cho bạn thấy. Tôi mới kể cái câu chuyện tôi nói như thế này. Samson được sức giàu, ông được đầy ơn. Và cái ơn đó, cái sự sức giàu đó để ông thắng đạo quân Philippines. Rất là rõ ràng. Ông ra cuộc chiến nào, ông thắng cuộc chiến đó. Nhưng sự sức giàu đó không phải để thắng sự cám dỗ. Hai cái khác. Hai cái khác lắm rồi nha. Ông được ân tứ để làm mọi việc rất là hiệu quả. Nhưng ân tứ nó không thể thắng được sự cám dỗ. Hai cái khác. Cái điểm mù của Saul và Samson là bởi vì họ nghĩ rằng mình đã từng được ơn thì mình có thể thắng được trong mọi trận chiến. Đó là điều sai trọng. Tại sao Chúa Giê-xu Ngài cũng bị cám dỗ nhưng mà Ngài lại có thể vượt qua? Bài học ở đây rất là rõ ràng. Tôi nói, chúng ta được ân tứ để thắng một công việc nào đó, để thành công một công việc nào đó, nhưng không có nghĩa thắng được cái tôi trong con người mình đâu. Để thắng được cái tôi trong cuộc đời của mình, bạn phải ở trong sự cầu nguyện. Tại sao cám dỗ Chúa Giê-xu mà không vượt qua được? Bởi vì lúc đó Chúa Giê-xu đang cầu nguyện. Samson đâu có ở trong sự cầu nguyện. Sao-lơ đâu có ở trong sự cầu nguyện. Những người có ân tứ thấy họ năng động và làm việc như vậy đó, nhưng nếu họ không có một đời sống riêng tư tỉnh nguyện, một đời sống giữa họ với Đức Chúa Trời, thì cái đó nó không thắng được. Cái đó nó không thắng cám dỗ được. Cái đó nó không thắng cái tôi được. Mà chỉ có sự cầu nguyện, có đời sống gần gũi với Đức Chúa Trời để nhận được sự dạy dỗ riêng của Ngài thì mới thắng được cái sự cám dỗ, vì mới thắng được cái tôi của mình. Đôi khi trong cuộc đời chúng ta có những cái điểm mù, và đôi khi chúng ta không thấy, bởi vì chúng ta thấy cái điểm mạnh của mình. Chúng ta thấy, chúng ta là như thế này, như thế kia. Nhưng có những điểm yếu khác, mình lại bị phủ đi. Và đôi lúc, đó lại là năng đề cho chính cuộc đời của mình. Đôi khi để sống bởi đức tin đó, người ta có những cái ân để nhận lấy những ân tứ để làm bộ việc. Nhưng mà đôi khi bạn thấy họ sẽ ngã, họ bị bằng tính thắc mắc, mà nó ủa tại sao như vậy? Tôi nói lời Chúa hay lắm. Chúa dạy, Chúa cho mình phân tích, Chúa cho mình thấy. Để được điều đó, bạn hãy nhìn xem cách của Chúa Giê-xu. Khi Chúa đối diện với điều đó, Ngài đang ở trong sự tỉnh thức và sự cầu nguyện. Liền tức khắc, mọi sự, cái sự cám dỗ nó còn lớn hơn của Samson và Sao-lơ. Nào là được quyền lực đời này, nào là được cả thế gian đời này. Nhưng Chúa cho mình một bài học. Lúc đó Chúa nói, không, không, không và không. Sống đôi khi chúng ta có những cái mục tiêu ý nghĩa, đôi khi chúng ta có những nhu cầu lớn lao, đôi khi chúng ta quyết định sống bởi đức tin, nhưng có những thói quen nó kéo chúng ta lại. Thói quen có cái xấu và có cái không xấu, nhưng có những cái thói quen nó trì chúng ta lại. Mà nếu chúng ta muốn sống đặt đức tin với Đức Chúa Trời, chúng ta phải đi ngược lại với nó. Có khi phải đi khác với nó nữa. Đó là đức tin đó. Rồi đôi khi chúng ta phải vượt qua khỏi cái tôi của mình. Bởi vì đôi khi có những điểm mù trong cuộc đời của mình, mình không nhận diện ra được. Giống như tôi nói, để bạn sống với những ý nghĩa lớn lao cho Đức Chúa Trời, bạn phải làm nhiều điều ý nghĩa và ích lợi, chứ không phải nhận nhiều điều ý nghĩa và ích lợi cho mình. Hai cái khác lắm. Cái nhận nhiều điều ý nghĩa và ích lợi cho mình, nó có gì sai? Nhưng để sống cho cái điều ý nghĩa hơn, thì cái kia nó phải vượt hơn cả cái tôi của mình. Đó là đức tin. Cho nên người sống bởi đức tin thì người ta sẽ đi ngược lại với dòng chảy. Và người sống bởi đức tin đôi khi nó phải vượt qua chính cái tôi của mình nữa. Bởi vì lúc đó Đức Chúa Trời mới tỏ những điều màu nhiệm trong cuộc đời của chúng ta. Chúa mới tỏ quyền phép của Ngài. Chúa mới tỏ cái sự sức dầu của Ngài. Chúa mới tỏ những cái điều mà bạn phải thấy là điều này nó chỉ có xảy ra đến từ nơi Đức Chúa Trời mà thôi. Và bạn bắt đầu phải nói, còn thật sự mới hiểu được đi đức tin thì nó như thế nào. Đôi khi bạn cũng hãy nhìn vào trong cuộc đời của người Giê-ru-đây. Đấy cũng là một hình ảnh. Ông ta cũng có bế tắc nan đề. Ông ta cũng bị áp lực. Rồi ông ta bắt đầu đến với Đức Chúa Trời. Hành trình đi cùng với Chúa về, ông ta nhìn thấy những gì xảy ra trên đường đi. Cho nên khi về tới đám nhà của mình, có quá nhiều đám đông đứng tại nơi đó. Họ bắt đầu nghe ông nói mời Chúa đến để cầu nguyện cho con mình. Đức tin gì đấy? Bắt đầu tưởng dẫn về một ông thầy thuốc thì còn có thể chấp nhận. Còn dẫn về một người để cầu nguyện, ngạc nhiên, suy nghĩ. Thế là mọi người đều cười lên, mọi người đều châm biếm. Nhưng rồi Giê-ru ông quyết định vâng lời Chúa. Bởi vì ông đã nhìn thấy gì diễn tiến trên hành trình của đường đi rồi. Ông sẵn sàng đem những người vô tín và châm biếm của Chúa, châm biếm Chúa ra khỏi căn nhà con. Bài học đức tin đầu tiên mà Giê-ru ông phải học trước khi ông kinh nghiệm cái điều mầu nhiệm Chúa đem đến cuộc đời ông là ông phải biết vượt qua cái nhóm người vô tín hoài nghi đang ở chung quanh nan đề của ông. Ông phải biết vượt qua để quyết định đi con đường đức tin. Chúng ta thường đối diện sự ủng hộ thì ít, còn sự không ủng hộ thì nhiều. Là như vậy đấy, nó giống như cá bơi ngược dòng vậy. Thực ra cá bơi ngược dòng nó mệt, nhưng nó sẽ nhận lấy nhiều cái nguồn thức ăn thuận lợi hơn là bơi theo xuôi dòng. Bởi vì bơi theo xuôi dòng thấy con mồi thì nước nó đẩy con mồi đi thì cá nó cũng phải cố sức nhiều hơn. Còn bơi ngược thì nó cũng mệt, nhưng nó sẽ đón nhận nhiều thực phẩm hơn. Giống như con diều, bạn thả bạn phải đi ngược gió thì nó mới đi cao lên. Sống đức tin nó có những lúc nó đi ngược lại với đám đông, ngược lại với những người hoài nghi, vượt lại với những người xung quanh của chúng ta. Nhưng rồi đó lại là cách mà Đức Chúa Trời nâng cuộc đời chúng ta lên. Cách mà chúng ta mới khám phá ra được cái sự chua cấp và sự tiếp trợ, nó đến từ nơi Đức Chúa Trời vượt hơn điều mình cầu xin và suy tưởng. Đó là chúng đó chúng ta mới nói, Chúa ơi con thật ngạc nhiên vô cùng. Không phải dễ gì đâu. Chúng ta nhớ cái hình ảnh của Aaron. Ông là người lãnh đạo. Nhưng mà một ngày kia ông không thể vượt qua khỏi được cái đám đông đang ở chung quanh ông. Bởi vì họ nói rằng Môi-se không còn ở với chúng ta nữa. Vậy thì Đức Chúa Trời không còn ở chúng ta nữa đâu. Mọi người đều nghĩ rằng Đức Chúa Trời không còn hiện diện ở trong trại quân nữa. Họ thế là họ áp lực Aaron phải làm ra một cái con bò để rồi quỳ và thờ lại con bò đó. Aaron, ông không vượt qua được đám đông. Ông không vượt qua được những áp lực đó. Và cuối cùng ông đã lãnh đạo thất bại trong cái thời điểm đó. Bởi vì sao? Bởi vì ông đã để cho những cái áp lực nó đẩy ông đi đến một cái quyết định sai lầm. Đôi khi bạn sống đức tin là của cá nhân chứ không phải của tập thể. Làm việc thì làm việc chung với nhau được. Còn muốn sống đức tin á là của cá nhân của mình chứ không phải của tập thể cho bạn. Chính vì vậy, khi sống đức tin, bạn không cần phải có ai đó tin thì bạn mới tin. Giữa bạn với Đức Chúa Trời, bạn sẽ nhận diện ra được điều gì Chúa muốn làm cho cuộc đời của mình. Họ bắt đầu sẽ bị ngược áp lực, dòng nước, công việc, thời điểm. Nhưng rồi khi bạn nói với Chúa rằng còn muốn tiếp tục đi tới, còn muốn tiếp tục bơi ngược dòng tới một chút nữa, thì Chúa nói, ta sẽ làm cho ngươi kinh nghiệm được điều gì là sự mầu nhiệm. Nhà tôi cùng đi với tôi Hà Nội. thời tiết rồi quá mưa cho nên tôi nói ở nhà rồi tôi đi dạy. Dạy rồi tôi phải làm việc nữa. Rồi công việc thì xây dựng nhà nguyện thì mỗi ngày nó là một nhu cầu. Thế là nhu cầu lại đến. Nhà tôi quyết định ở lại phòng để không đi tới lớp, để dành thời giờ cầu nguyện, bởi vì áp lực tài chính trên anh em mà cũng là áp lực của chính mình, vì mình đã kết ước là giúp. Thế là cầu nguyện cần ngay liền một số tiền, đó là 40 triệu liền, để gửi lên liền để cho anh em mua vật liệu liền. Đã mua rồi thì phải gửi. Và bây giờ thật sự thì chúng tôi cũng đã hết rồi, đã gửi lên đó, trước đó là gần 70-80 rồi. Thế là cầu nguyện. Cầu nguyện xong tới tối hôm đó, và qua ngày hôm sau chúng tôi lại tiếp tục công việc. Một cái điện thoại đến, và có một người với bí danh là, chỉ cần ghi cho tôi cái bí danh đó là 001 giúp đỡ cho chuyện này. Và chúng tôi muốn biết mà, chúng tôi biết là ai. Tình cờ cuộc điện thoại gọi đến và nói rằng có người biết và dâng cho công việc này thôi, và họ chỉ lấy bí danh là 001. Tôi nói chừng nào đến 007. Tôi cần thấy 7 lần cái như vậy nữa mà. Vấn đề là điều kỳ diệu là gì? Nhà tôi chiến đấu trong sự cầu nguyện, bởi vì cần liền cho anh em mình 40 triệu. Thì người này không biết gì đó thì gọi, đúng là tôi được sự cảm động và gọi đến đúng 40 triệu cho điều đó. Đúng, đúng ngay cái điều mà mình đang cầu nguyện vật lộn để hỗ trợ cho anh em của mình. Khi bạn sống đức tin, Chúa làm cho bạn kinh nghiệm được những dòng nước ngược, lẫn trong đó là sự chu cấp của Ngài. Điều mà bạn sẽ ngạc nhiên là gì? Bạn phải học qua được bài học này, đó là gì? Chúa thật đáng kính, Chúa thật đáng yêu, Chúa thật tuyệt vời, Chúa thật để khích lệ, để làm cho con phải tiếp tục đeo đuổi những gì mình đang có trong cuộc đời của mình, thì sẽ liên tục có nhiều cơ hội tốt nó cũng sẽ đến trong cuộc đời của mình. Chúng ta có amen điều đó không ạ? Nhiều lắm. Chúng ta, tôi để kết thúc, tôi muốn quý vị hãy nhìn vào cuộc đời của một con người. Luther, ông bà là người Moab, không phải là người Israel. Bà phải đến sống với người Israel, mà người Israel thì không thích người Moab, phân biệt với người Moab, xem thường người Moab. Bây giờ bà là người đàn bà quá, đến một nơi mà dễ bị người ta xem thường là điều thứ nhất. Cái thứ hai, đến một nơi mà người ta biết bà đang sống trong một gia đình đầy bi kịch, đó là sao? Tất cả những người đàn ông đều chết hết, trong đó có chồng của bà. Đó là số phận. Người ta sẽ nhìn vào cuộc đời của Luther. Sống ở nơi quê hương thì nó còn khác, còn sống ở nơi xứ lạ mà nơi xứ đó xem thường dân của mình thì mặc cảm lắm. Cộng thêm người ta nhìn vô và nói rằng đây là một số phận bị nguyền rủa. Trong gia đình tất cả những người đàn ông đều qua đời hết, trong đó có chồng của bà, và không để lại một đứa con nào. Nhưng rồi số phận cuộc đời của Luther thay đổi. Vì sao? Vì bà đã thay đổi đức tin đó trong cuộc đời của bà. Bà từ một niềm tin với những gì trước đó, thói quen trước đó của cả cuộc đời của bà, nhưng khi bà quyết định trở về Jerusalem, bà nói là tôi muốn Đức Chúa Trời của mẹ cũng là Đức Chúa Trời của tôi. Mẹ thờ phượng Đức Chúa Trời thế nào, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời thế ấy. Mẹ sống cho Đức Chúa Trời thế nào, tôi sống cho Đức Chúa Trời thế ấy. Bà thay đổi cái lối sống của đức tin thì số phận cuộc đời của bà cũng đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta đều biết, lịch sử đã cho biết rồi, từ số phận của một người đàn bà nhập cư, nghèo, ít học, làm đầy tớ, nhưng Đức Chúa Trời đã nâng cuộc đời của bà lên, cuối cùng là một bà chủ sang trọng, là vợ của Bô-ô. Để rồi sau này là từ nơi bà một dòng dõi thánh được sanh ra nữa, đó là vua David. Đơn giản thôi. Đơn giản bởi vì từ số phận nghèo, hẩm hiu, xem thường, khắc nghiệt đó, bà quyết định không để, không phải là tôi thay đổi đức tin, mà tôi thay đổi lối sống của tôi. Tôi sẽ sống bởi đức tin. Hãy nhớ, sống đức tin là đôi lúc phải vượt qua thói quen, cái tôi và những người hoài nghi xung quanh của chúng ta. Và khi mà quyết định đi ngược, thì cùng một lúc con diều của bạn sẽ cao lên hơn. Cùng một lúc bạn sẽ nhận lấy sự chu cấp kỳ diệu lẫn trong dòng nước ngược đó trên cuộc đời của mình. Amen. Bây giờ xin mời quý vị cùng đứng lên trong thời gian này.